và như vào sáng thứ năm hàng tuần là chuyên mục sức khỏe và đời sống. Kỳ này Quỳnh Như nói về tác hại của rượu đối với sức khỏe. Xin kính chào quý vị, đây là chuyên mục sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do do Quỳnh Như phụ trách. Thưa quý thính giả, rượu là một thức uống gần như luôn luôn phải có trong các buổi gặp gỡ, tiệc tùng, như người Việt thường quan niệm là vô tửu bất thành lễ. Có lẽ vì thế mà nhiều người nghĩ rằng rượu tốt hay ít nhất thì cũng chẳng hại gì cho sức khỏe. Nhưng thực ra, y khoa đã chỉ rõ ra rằng rượu nếu dùng thường xuyên, nhiều và lâu dài sẽ gây hại cho sức khỏe cả về vật chất lẫn tinh thần của con người. Chương trình Sức khỏe và đời sống kỳ này xin gửi đến quý thính giả một số thông tin về những tác hại ấy mà có khi chúng ta chưa nghĩ tới. Rượu là một thứ có thể gọi là giải trí, nhưng nếu chúng ta sử dụng nhiều quá thì dễ đưa tới tình trạng nghiện ngập. Nghiện rượu phải được coi là bệnh và nó có thể đưa tới sự hủy hoại cơ thể cũng như tâm hồn. Hơn nữa, tệ nghiện rượu còn kéo theo sự băng hoại trong gia đình và là gánh nặng cho xã hội. Trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên về những tác hại do lạm dụng rượu, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, tác hại do rượu gây ra thì có quá nhiều, trước tiên là tính gây nghiện của rượu. Nếu uống nhiều lần, uống lâu dài, sẽ rất dễ bị nghiện. Theo ông, có hai cơ chế gây nghiện ở rượu. Đó là nghiện về thể chất, tức là các tế bào của cơ thể, nhất là các tế bào thần kinh, khi đã quen với một nồng độ rượu nhất định trong huyết thanh, mà nếu nồng độ rượu giảm đi thì không chịu hoạt động bình thường nữa. Kết quả là người nghiện rượu mà thiếu rượu thì trở nên đờ đẫn và run rẩy tay chân. Rất nhiều người, kể cả thầy thuốc cũng không phân biệt được tình trạng này, mà danh từ chuyên môn gọi là hội chứng cai rượu với tình trạng ngộ độc rượu. Với cơ chế nghiện này, việc cai rượu là không dễ vì sự lệ thuộc có nguồn gốc thực thể. Cơ chế nghiện rượu thứ hai là cơ chế nghiện tâm lý. Người sử dụng rượu bia quen với cảnh chiều nào cũng ngồi với bạn bè trong trạng thái lân lân, với ý nghĩ được xả stress và những lo âu buồn bực sẽ mất hết, chỉ còn lại niềm vui. Với cơ chế này, người nghiện rượu chỉ có thể từ bỏ được nếu có quyết tâm rất cao. Trong vấn đề cai nghiện rượu, bác sĩ Nguyễn Ý Đức có đưa ra lời khuyên sau đây.
Nếu người nghiện rượu muốn ngưng thì cái điều tiên quyết là cái người đó phải ý thức được rằng rượu có tác hại xấu. Rồi từ đó phải có một quyết tâm là phải ngưng cái chuyện đó. Ngoài ra thì chúng tôi biết rằng Việt Nam cũng có rất nhiều trung tâm gọi là cai nghiện như vậy. Thì thưa quý vị, ở những cái trung tâm này người ta sẽ áp dụng những phương pháp gọi là làm cho người bệnh hiểu rõ cái tác hại của rượu, hiểu rõ cái ích lợi của sự không uống rượu và đồng thời cũng đưa ra những cái phương pháp gọi là tâm lý học để mà phân tích tại làm sao cái người đã uống rượu để sau đó giúp đỡ cho người nghiện rượu có thể từ bỏ được. Thế ngoài ra chúng tôi cũng xin thưa rằng để hỗ trợ cho cái sự quyết tâm ngưng rượu của người bệnh thì cũng có một vài loại thuốc, thí dụ như thuốc disulfam là một cái loại thuốc không phải là để trị bệnh nghiện rượu nhưng mà nó làm cái loại thuốc dùng để hỗ trợ hoặc là người ta có thể là dùng cái chữ gọi là răn đe nhắc nhở người nghiện rượu đừng uống rượu, là tại vì khi mà chúng ta sử dụng hay là người nghiện rượu sử dụng cái chất disulfam này đó thì sau đó nếu mà cái người đó uống chỉ một chút xíu rượu mà thôi thì sẽ có những cái phản ứng thí dụ như là nóng bừng ở mặt rồi nôn ói rồi chóng mặt rồi huyết áp nó giảm thấp xuống một chút xíu hoặc là cái tâm thần nó bị bấn loạn khó chịu một chút xíu. Thế thì mỗi khi mà cứ nghĩ tới có cái phản ứng này thì tất nhiên người nghiện rượu sẽ không uống rượu nữa. Trong cái vấn đề mà muốn ngưng rượu hay là cai nghiện thì cái ý chí hay cái quyết tâm của người bệnh hay là người nghiện rượu là cái vấn đề quan hệ thứ nhất, và thứ hai là có sự hỗ trợ gia đình xã hội cũng như là một vài dược phẩm.
Trạng thái say rượu được chia ra nhiều mức độ, từ lâng lâng nghĩa là hưng phấn đến say rồi xỉn, khi con người hoàn toàn chịu sự chi phối của chất cồn. Nói chung chất cồn trong rượu tác hại vào nhiều cơ quan, nặng nhất là hệ thần kinh trung ương. Người say rượu từ chỗ huênh hoang, thiếu thận trọng trong lời nói, cử chỉ, không cảm thấy xấu hổ nữa, họ có thể đi đến chỗ có những hành động khác hẳn bình thường. Nghiện rượu kéo dài còn có thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ hay thậm chí tâm thần. Bác sĩ Nguyễn Bá Nhuận, nguyên là bác sĩ khoa gan, mật, tụy của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, rượu tác động lên hệ thần kinh, nếu người ta không làm chủ được mình, dẫn đến những hành động gây ra hậu quả khôn lường, dẫn đến những tai nạn giao thông rất đáng tiếc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, liên tục xảy ra những vụ ngộ độc rượu, thậm chí có trường hợp đưa đến tử vong. Các chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm cho biết, hầu hết kết quả kiểm tra các mẫu rượu bán ngoài thị trường cho thấy hàm lượng methanol rất cao. Mới đầu năm nay, báo chí đã đưa tin về nhiều ca ngộ độc rượu, trong đó có vụ cả 5 người dân ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận uống rượu đế bị ngộ độc và chết trên đường đến bệnh viện. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do về vấn đề ngộ độc rượu, ông Nguyễn Xuân Mai, cựu phó giám đốc Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Cái rượu truyền thống của Việt Nam mà rượu nấu bằng gạo á, cái cách nấu của chúng ta là nấu thủ công, cho nên nấu ở hộ gia đình nấu thủ công nó còn một ít hạt chất, nhưng mà những cái thứ đấy không đủ gây chết người. Cái rượu gạo không thôi thì nó có một chút đỉnh methanol nhưng không đủ để gây chết người. Thế còn cái rượu mà người ta bán ở ngoài đường, ngoài chợ đấy, thì cái methanol nó rẻ hơn ethanol, vì ethanol được chế từ gạo, từ mía, từ mặt ra, còn cái methanol nó là cồn công nghiệp, thế người ta để làm các cái chất dung môi cho các cái hoạt động khác, thế một số kẻ gian ấy người ta lợi dụng cái đó, thế là người ta mới mua về nó rẻ tiền, người ta mua về ta pha thì như vậy là nó gây ra ngộ độc. Ở Việt Nam mấy cái vụ mà chết do methanol ở các tỉnh giải rác nhất là vùng sâu vùng xa, cái rượu rẻ tiền 1.000-2.000 một xì một lít thôi mà.
Say rượu còn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông ở Việt Nam. Mỗi năm vào dịp lễ Tết, số tai nạn giao thông lại tăng vọt và vài ngàn, có khi hàng chục ngàn người thương vong hay tàn phế chỉ vì tệ lái xe sau khi say xỉn. Không phải chỉ những người kém hiểu biết mới uống rượu đến say xỉn và gây họa trước mắt cũng như lâu dài cho họ, cũng như cho xã hội. Kết quả điều tra mới đây nhất tại Việt Nam của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Việt Nam cho thấy một thực tế đáng ngại, đó là cán bộ nhà nước và người có trình độ học vấn cao lại chiếm tỷ lệ sử dụng rượu bia cao nhất, 77%. Tính trên toàn thế giới, thì nghiện rượu xếp hàng thứ 5 trên 10 nguy cơ đối với sức khỏe, chiếm 4% gánh nặng toàn cầu, theo kết quả mới được công bố của một cuộc nghiên cứu quy mô. Tại Hoa Kỳ, thống kê cho thấy, uống rượu và nghiện rượu là một trong những vấn đề y tế công cộng đứng hàng đầu của nước Mỹ. Rượu gây ảnh hưởng tai hại cho khoảng 18 triệu người Mỹ. Tính trung bình thì cứ 10 người Mỹ ở tuổi trưởng thành thì có một người nghiện rượu. Mặc dù có những quy định rất chặt chẽ về việc uống rượu và kinh doanh rượu bia, nhưng theo các báo cáo y khoa, mỗi năm vẫn có khoảng 100.000 người Mỹ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến rượu, kể cả bệnh tật. Trong đó, khoảng 25.000 người chết vì tai nạn giao thông do say rượu lái xe gây ra. Đáng tiếc là các đấng nam nhi, nhất là thanh niên thường chủ trương nam vô tửu như kỳ vô phong, xem tửu lượng là biểu hiện của sức mạnh, nên mỗi khi vào độ nhậu, thường khích nhau để xem ai uống được nhiều bia rượu. Đâu biết rằng, cơ quan nội tạng của họ phải âm thầm gánh chịu những tác hại ghê gớm của chất cồn như thế nào. Đầu tiên là rượu có thể đưa đến tình trạng suy dinh dưỡng cho cơ thể. Thường khi uống nhiều rượu thì chúng ta ăn ít hoặc không ăn gì cả, trong khi rượu không mang những chất dinh dưỡng đến cho cơ thể, mà chỉ cung cấp calorie. Vì vậy chúng ta thiếu các chất dinh dưỡng, thí dụ như vitamin, chất đạm và các khoáng chất khác. Ngược lại, năng lượng dư thừa và sẽ tích tụ lại trong cơ thể để thành ra mỡ. Vì vậy, thường những người nghiện rượu hay có bụng to là vì có nhiều mỡ đóng ở quanh bụng. Một điểm quan trọng nữa đối với nam giới là có nhiều người cứ cho rằng khi uống rượu thì sẽ có một tình trạng hưng phấn về tình dục. Bác sĩ Đức khẳng định.
Uống rượu nhiều thì nó lại đưa tới những cái trường hợp giảm ước muốn tình dục của cả người nam cũng như người nữ. Và đặc biệt ở người nam thì nó đưa tới cái trường hợp gọi là rối loạn cương dương.
Bàn về những hậu quả của rượu thì phải kể đến sự mệt mỏi sau mỗi cơn say. Khi uống quá chén, thì sáng hôm sau thức dậy chúng ta sẽ cảm thấy trong người mệt mỏi, đầu nhức như búa bổ và dạ dày đau quặn. Những người nghiện rượu đều đã có những kinh nghiệm tương tự như vậy. Phụ nữ đang mang thai uống rượu thì có thể đưa tới khuyết tật cho thai nhi, vì thế các bác sĩ khuyên phụ nữ đang mang thai không nên sử dụng rượu bia. Rượu cũng là nguyên nhân đưa đến chứng xơ gan, ung thư gan. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức giải thích tiếp.
Đây là một cái trường hợp rất phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Theo thống kê thì những cái trường hợp rượu đưa tới ung thư gan ở Việt Nam cái tỷ lệ lên khá cao. Lý do là tại vì cái gan của chúng ta nó bị tác dụng bởi những cái chất cồn ở trong rượu và nó sẽ đưa tới hủy hoại những tế bào trong gan. Nó đưa tới cái sự đóng mỡ ở trong gan của chúng ta và nó làm cho những cái chức năng gan không hoạt động được nữa. Và tới một cái giai đoạn cuối nó làm cho cái gan sơ cứng và nó có thể đưa tới cái ung thư gan.
Ngoài ra các cơ quan y khoa trên thế giới, đặc biệt là những hội ung thư đã xác định, rượu còn liên quan đến nhiều căn bệnh ung thư hiểm nghèo khác. Các nghiên cứu cho rằng, những người uống trên 50 phân khối rượu mạnh mỗi ngày thì có nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng, ung thư cuống họng, ung thư trực tràng, và riêng với phụ nữ thì còn có thêm khả năng là bị ung thư vú. Vậy thì phải kết luận thế nào đối với loại thức uống đã hiện diện và đồng hành với con người từ mấy ngàn năm nay, trong lúc buồn cũng như lúc vui? Có lẽ lời khuyên đơn giản nhất và tương đối dễ nhớ nhất là vui thì được, nhưng say thì đừng. Chương trình Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.